Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2011 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó bài thời sự sẽ trình bày với quý vị và các bạn nội dung bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto khi gặp các gia đình và các linh mục tại Ancona hôm Chủ nhật 11 tháng 9 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Ancona, Ý. Đức Thánh Cha nói rằng, bí tích thánh thể là giải pháp cho các vấn đề xã hội. Như tin đã đưa, hôm Chủ nhật 11 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến thành phố cảng Ancona, nước Ý, để chủ tế lễ bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc nước Ý lần thứ 25. Ngỏ lời với các tham dự viên, Đức Thánh Cha Benedicto nói rằng, một người có thể quỳ gối trước Thánh thể và rước mình Thánh Chúa Kitô phải chú ý đến các nhu cầu của tha nhân và sẵn sàng chia sẻ với người khác. Theo Đức Thánh Cha, bí tích thánh thể chính là chìa khóa cho việc phát triển xã hội đặt trọng tâm vào con người. Ngài nói rằng, một tu đức thánh thể đích thật là một liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân và vị kỷ. Lãnh nhận thánh thể, quỳ gối trước thánh thể thì sau đó không thể không chú ý đến những hoàn cảnh sống của con người, để rồi có thể tự mình cúi xuống để chăm lo cho những nhu cầu, có thể chia sẻ cơm bánh với người đói, chia sẻ nước với người khác, mặc áo cho người trần trụi, thăm kẻ bệnh tật và bị tù đầy. Và Đức Thánh Cha Benedicto nói rằng, việc chia sẻ này phải bắt nguồn trước hết từ các mối tương quan trong gia đình, cộng đồng giáo hội và xã hội, hầu vượt qua những ngăn cách và chia rẽ. Đề cập đến nạn thất nghiệp, Đức Thánh Cha Benedicto cũng khẳng định rằng, một tu đức thánh thể là một phương cách để phục hồi phẩm giá con người trong đời sống thường ngày cũng như công việc làm của họ. Ngài nói rằng, không có một cái nhìn nhân bản chân chính mà không tìm được nơi thánh thể phương cách đúng đắn để sống sung mãn. Vì thế, đời sống hàng ngày phải trở nên nơi chốn thờ phượng thiêng liêng để sống với sự cao cả của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh như một lễ vật dâng lên Thiên Chúa Cha.
Tin Ancona, Ý. Đức Thánh Cha Benedicto nói rằng, đời sống hôn nhân và bí tích truyền chức thánh đều có chung căn cội là tình yêu. Như tin đã đưa, hôm Chủ nhật 11 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc lần thứ 25 trên toàn nước Ý tại thành phố cảng Ancona, miền trung nước Ý. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã có buổi gặp gỡ đặc biệt với các gia đình, các linh mục và các đôi bạn trẻ đã đính hôn tại nhà thờ chính tòa Thánh Siriaco, giáo phận Ancona. Được biết, theo chủ ý của ban tổ chức, Đức Thánh Cha gặp gỡ chung các linh mục, các gia đình và các đôi bạn trẻ để nói lên sự liên hệ mật thiết và bổ túc cho nhau giữa hai bí tích truyền chức thánh và hôn phối, vì cả hai cùng phục vụ tình hiệp thông dựa trên bí tích rửa tội và thánh thể. Sau lời chào mừng của Đức Cha Minichelli, Tổng giám mục Tổng giáo phận Ancona, Đức Thánh Cha đã nói về bí tích truyền chức thánh và hôn phối như sau. Cả hai bậc sống này đều có cùng căn cội trong tình yêu của Chúa Kitô, Đấng đã hiến mình để cứu độ nhân loại. Cả hai đều được kêu gọi thi hành một sứ vụ chung, đó là làm chứng tá cho tình yêu ấy hiện diện để phục vụ cộng đoàn, để xây dựng dân Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, gia đình là sự phong phú đối với đôi vợ chồng, là thiện ích không thể thay thế được đối với con cái, vốn là nền tảng không thể thiếu được của xã hội, là cộng đồng sinh tử đối với hành trình của giáo hội. Từ đây Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ các linh mục rằng, các linh mục thân mến, do hồng ân anh em đã nhận lãnh trong bí tích truyền chức. Trong tư cách là mục tử, anh em được kêu gọi phục vụ cộng đoàn giáo hội là gia đình của các gia đình, và yêu thương mỗi người với con tim tận tụy, liên lỉ và trung thành. Anh em là dấu chỉ sinh động, gợi lại Chúa Giêsu Kitô, vì mục tử nhân lành duy nhất. Anh em hãy trở nên đồng hình dạng với Chúa, phù hợp với lối sống của Chúa qua việc phục vụ toàn diện và trọn vẹn cho Chúa, như sự độc thân biểu lộ điều ấy. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ chung rằng, các linh mục và các đôi vợ chồng quý mến, anh chị em hãy luôn luôn biết tìm thấy trong thánh lễ sức mạnh để sống sự thuộc về Chúa Kitô và giáo hội của Chúa, trong sự tha thứ, hiến thân cho nhau và trong niềm biết ơn. Hoạt động hàng ngày của anh chị em hãy bắt nguồn và đặt trọng tâm trong sự hiệp thông bí tích, để tất cả được làm vì danh Chúa Kitô. Như thế, hy tế tình yêu của Chúa Kitô sẽ biến đổi anh chị em, đến độ làm cho anh chị em trở thành một thân thể và một tinh thần trong Chúa. Riêng đối với các đôi đính hôn, sau khi lắng nghe những băn khoăn tại sao họ chưa dám đi đến kết hôn và chung sống với nhau, Đức Thánh Cha khuyến khích họ hãy tin tưởng vào tình thương Thiên Chúa và của giáo hội dành cho họ. Ngài mời gọi các cặp đính hôn hãy sống giai đoạn này trong sự chờ đợi tín thác sẽ hiến thân cho nhau trong hôn nhân, khi nhấn mạnh rằng chung thủy, bất khả phân ly và thông truyền sự sống, đó là những cột trụ của mỗi gia đình, là công ích chân thật, là gia sản quý giá cho toàn thể xã hội.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứ Anh Quốc bên cạnh tòa thánh. Sáng mùng 9 tháng 9 vừa qua, tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến tân đại sứ Anh Quốc bên cạnh tòa thánh, ông Nigel Baker, đến trình ủy nhiệm thư. Tân đại sứ Baker năm nay 45 tuổi, nguyên là đại sứ Anh tại Bolivia. Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ mới, Đức Thánh Cha nhắc đến quan hệ tốt đẹp giữa tòa thánh và Anh Quốc từ khi được thiết lập cách đây 30 năm. Ngài cũng đề cập đến những vụ biểu tình bạo động hồi mùa hè năm nay tại Anh và nói rằng, nhân cơ hội này, một lần nữa tôi khuyến khích tất cả những người muốn sử dụng bạo động hãy từ bỏ thái độ than trách của mình và thay vào đó tìm kiếm sự đối thoại với những người láng giềng để mưu cầu hòa bình và thịnh vượng cho toàn thể cộng đoàn. Đức Thánh Cha cũng cổ võ và kêu gọi chính phủ nước này tiếp tục các chính sách dựa trên các giá trị bền vững khi nói rằng, như ông đại sứ đã nêu rõ trong diễn văn, chính phủ Anh muốn sử dụng những chính sách dựa trên các giá trị lâu bền, các giá trị này không thể chỉ được diễn tả bằng luật pháp mà thôi. Đây là điều đặc biệt quan trọng dưới ánh sáng của những biến cố bạo động tại Anh Quốc mùa hè năm nay. Khi các chính sách không giả thiết hoặc thăng tiến các giá trị khách quan, thì chủ thuyết duy tương đối về luân lý từ đó mà ra, thay vì dẫn tới một xã hội tự do, tốt đẹp, công chính và cảm thông, sẽ có xu hướng tạo nên những bất mãn, thất vọng, ích kỷ và coi rẻ sự sống cũng như tự do của người khác. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, các nhà thiết lập chính sách đã có lý mà nhấn mạnh đến sự duy trì phẩm chất giáo dục cao, thăng tiến cơ may về xã hội cho người dân, nền kinh tế uyển chuyển, để tạo công ăn việc làm bền vững và để sự sung túc được phân phối công bằng trong xã hội. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha không quên cổ võ việc thăng tiến các giá trị thiết yếu của một xã hội lành mạnh qua việc bảo vệ sự sống và gia đình, nên giáo dục luân lý lành mạnh cho người trẻ và quan tâm huynh đệ đối với người nghèo và người yếu thế.
Kinh Vatican. Cuộc gặp gỡ giữa Bộ Giáo lý Đức tin và Huynh đoàn Thánh Pio X. Hôm thứ Tư 14 tháng 9 vừa qua, tại Vatican, Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã gặp Đức Giám mục Bernard Feley, bề trên Tổng quyền Huynh đoàn Thánh Pio X, để kiểm điểm tình hình đối thoại giữa hai bên nhắm đến sự hòa giải. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ tại Bộ Giáo lý Đức tin còn có các cộng sự viên của Đức Hồng Y Levada, là Đức Tổng giám mục Luis Ladaria dòng tên, Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, và Đức ông Guido Posto, Tổng thư ký Ủy ban Giáo hội của Thiên Chúa. Ngoài ra, còn có hai linh mục tổng cố vấn của huynh đoàn. Cũng nên nhắc lại, sau khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 quyết định giải vạ tuyệt thông cho bốn giám mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X và cho mở cuộc đối thoại về tín lý với huynh đoàn, một ủy ban hỗn hợp gồm các chuyên gia của bộ và của huynh đoàn đã được thành lập. Ủy ban hỗn hợp này là nhóm họp 8 lần tại Roma trong thời gian từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 4 năm nay. Các cuộc đối thoại nói trên có mục đích trình bày và đào sâu những khó khăn lớn về đạo lý, liên hệ tới những vấn đề tranh luận. Các cuộc hội thảo đó đã đạt mục đích là làm sáng tỏ lập trường và lý lẽ của hai bên. Thông cáo từ cuộc gặp gỡ nói trên cũng nói rằng, để ý đến những quan tâm và thỉnh cầu do huynh đoàn Thánh Pio X trình bày, liên quan đến sự tôn trọng trọn vẹn đức tin Công giáo, trước lối giải thích về sự gián đoạn của Công đồng chung Vatican II đối với truyền thống, Bộ Giáo lý Đức tin coi là căn bản cho hòa giải hoàn toàn với Tòa Thánh, việc huynh đoàn chấp nhận tiền đề đạo lý được trao cho ngày 14 tháng 9 năm 2011. Tiền đề này chứa đựng một số nguyên tắc đạo lý và những tiêu chuẩn giải thích đạo lý Công giáo, cần thiết để bảo đảm sự trung thành với huấn quyền của Hội Thánh và cảm thức cùng giáo hội, đồng thời mở ngõ cho sự thảo luận hợp pháp những nghiên cứu và giải thích thần học liên quan tới các kiểu diễn tả và công thức đặc thù trong các văn bản Công đồng chung Vatican II và giáo huấn tiếp theo đó của Hội Thánh. Sau cùng thông cáo cho biết, trong khóa họp có một số yếu tố đã được đề nghị để giải quyết tình trạng giáo luật của huynh đoàn Thánh Pio X. Tiếp theo sự hòa giải nếu có, và vẫn được mong đợi. Được biết, huynh đoàn Thánh Pio X do Đức Cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre, người Pháp, thành lập, vì không chấp nhận nhiều giáo huấn của Công đồng chung Vatican II. Vị tổng giám mục này đã bị vạ tuyệt thông vì đã truyền chức bốn giám mục không có phép của Đức Thánh Cha hồi cuối tháng 6 năm 1988. Theo thông cáo trên đây, vấn đề bây giờ là nếu huynh đoàn chấp nhận tuyên ngôn về đạo lý, thì có thể bắt đầu nói về vấn đề cơ cấu pháp lý để hội nhập huynh đoàn này vào giáo hội Công giáo. Theo cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, giải pháp cho vấn đề cơ cấu và pháp lý, có thể Đức Thánh Cha sẽ thành lập một giám hạt tổng nhân và quốc tế, tựa như giám hạt Opus Dei. Các tín hữu của huynh đoàn Thánh Pio X có thời hạn vài tháng để trả lời chấp nhận hay không tiền đề đạo lý đã nói trên đây.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi sứ điệp cho các tham dự viên cuộc gặp gỡ hòa bình tại Munich. Như tin đã đưa về Hội nghị Quốc tế về Hòa bình vừa diễn ra tại Munich, Đức Quốc, từ ngày 11 đến 13 tháng 9 vừa qua, do Cộng đồng Thánh Isidio tổ chức, mà thành phần tham dự bao gồm hơn 60 nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhân vật chính trị, văn hóa tham dự. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi một sứ điệp đến các tham dự viên tham dự hội nghị này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cổ võ các tôn giáo đề ra các sáng kiến nhằm kiến tạo hòa bình trên thế giới. Ngài nhắc đến chủ đề cuộc gặp gỡ là sống chung, số phận của con người, và nhận định rằng đề tài này nhắc nhở chúng ta, con người được liên kết với nhau. Sống chung, xét cho cùng, là một xu hướng trực tiếp xuất phát từ chính thân phận làm người. Vì thế, bổn phận của chúng ta là mang lại một nội dung tích cực cho thân phận này. Sống chung có thể trở thành sống chống lại nhau thành hỏa ngục nếu chúng ta không học cách đón nhận nhau, nếu mỗi người chỉ muốn là mình. Cởi mở đối với tha nhân, trao tặng mình cho tha nhân, chính là một hồng ân. Từ đây, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người không những học sống cạnh nhau, nhưng còn sống với nhau, nghĩa là chúng ta cần học cởi mở tâm hồn đối với tha nhân, để cho những người đồng loại thông phần vào những vui mừng, hy vọng và lo âu của chúng ta nữa. Đề cập đến vai trò của tôn giáo, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, nếu tôn giáo thất bại trong việc gặp gỡ với Thiên Chúa, biến Chúa thành mình, thay vì nâng mình hướng lên Thiên Chúa, và biến Thiên Chúa thành sở hữu của chúng ta, thì khi ấy, tôn giáo có thể góp phần làm băng hoại hòa bình. Trái lại, nếu tôn giáo dẫn tới Thiên Chúa, đấng tạo hóa và cứu chuộc mọi người, thì tôn giáo sẽ trở thành một sức mạnh hòa bình. Chúng ta biết rằng, cả trong Kitô giáo cũng đã có những sự bóp méo hình ảnh Thiên Chúa đưa tới sự phá hủy hòa bình. Vì thế, tất cả chúng ta được mời gọi để cho Thiên Chúa thanh tẩy chúng ta, hầu trở thành những con người hòa bình. Đức Thánh Cha còn nhận xét rằng, trong 25 năm qua, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của các vị lãnh đạo tôn giáo về hòa bình ở Assisi, đã có nhiều sáng kiến hòa giải và hòa bình mang lại hy vọng, nhưng rất tiếc là cũng có nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, nhiều bước thụt lùi. Những hành vi bạo lực và khủng bố kinh hoàng thường bóp nghẹt hy vọng sống chung hòa bình của gia đình nhân loại vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba. Những cuộc xung đột trước đây âm ỉ dưới lớp tro, nay lại bùng lên, và thêm vào đó có những cuộc xung đột mới và các vấn đề mới. Tất cả những điều đó chứng tỏ rõ ràng rằng, hòa bình là một sứ mệnh trường kỳ được ủy thác cho chúng ta, và đồng thời cũng là một hồng ân cần phải cầu xin. Được biết, hội nghị gồm có 34 cuộc hội thảo bàn tròn về rất nhiều đề tài khác nhau, như tự do tôn giáo, con đường hòa bình, có thể có hòa bình giữa người Israel và Palestine hay không, các tôn giáo tại Á Châu và những thách đố thời hiện đại, vân vân.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha tiếp 120 vị giám mục được thụ phong trong vòng 12 tháng qua. Sáng thứ Năm, 15 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có buổi tiếp kiến dành cho 120 vị giám mục thuộc Bộ Giám mục và Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương đang tham dự khóa bồi dưỡng ở Roma. Khóa bồi dưỡng này được tổ chức từ ngày 7 đến 18 tháng 9, dành cho các vị giám mục mới được thụ phong trong vòng 12 tháng qua. Trong số này, cũng có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long dòng Francisco Viện Tu, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Melbourne, Australia. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi các tân giám mục đón nhận những đoàn sủng khác nhau trong dân Chúa để thánh hóa giáo hội và làm cho việc tông đồ được sinh động. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một nghĩa vụ của các giám mục là canh chừng và hoạt động để các tín hữu đã chịu phép rửa được tăng trưởng trong ân thánh và theo các đoàn sủng mà Chúa Thánh Linh khơi dậy trong tâm hồn họ và trong cộng đoàn. Ngài nhắc nhớ các tân giám mục rằng, ngày quốc tế giới trẻ mới đây, một lần nữa đã chứng tỏ sự phong phú của các đoàn sủng khác nhau trong giáo hội, và sự hiệp nhất của tất cả các tín hữu quanh Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Đó là một sức sinh động củng cố hoạt động truyền giáo và sự hiện diện của giáo hội trên thế giới. Từ đây Đức Thánh Cha chia sẻ, giám mục trong tư cách là dấu chỉ hữu hình về sự hiệp nhất của giáo hội địa phương, có nghĩa vụ thống nhất và hòa hợp các đoàn sủng khác nhau trong sự hiệp nhất của giáo hội, tạo điều kiện dễ dàng cho sự hỗ tương giữa chức linh mục phẩm trật và chức linh mục từ phép rửa tội.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày nội dung bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto khi Ngài gặp các gia đình và các linh mục tại Ancona hôm Chủ nhật 11 tháng 9 vừa qua, do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 9 năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ các gia đình và các linh mục tại thành phố Ancona, miền trung Italia, vào lúc 5 giờ chiều tại nhà thờ chính tòa Thánh Siriaco của Tổng giáo phận Ancona. Theo chủ ý của Đức Cha Eduardo Menicelli, Tổng giám mục Ancona, Đức Thánh Cha gặp chung các linh mục và các gia đình để nói lên sự liên hệ mật thiết và bổ túc cho nhau giữa hai bí tích truyền chức thánh và hôn phối. Cả hai cùng phục vụ tình hiệp thông dựa trên bí tích rửa tội và thánh thể. Vì tính cách thời sự của biến cố, một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại vài đoạn trích từ bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ này. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Cả hai bậc sống này đều có cùng căn cội trong tình yêu của Chúa Kitô, đấng đã hiến mình để cứu độ nhân loại. Cả hai đều được kêu gọi thi hành một sứ vụ chung, đó là làm chứng tá, làm cho tình yêu ấy hiện diện để phục vụ cộng đoàn, để xây dựng dân Chúa. Trước tiên, viễn tượng này giúp vượt thắng cái nhìn thu hẹp về gia đình, coi gia đình chỉ là đối tượng của hoạt động mục vụ mà thôi. Dĩ nhiên, trong thời buổi khó khăn hiện nay, gia đình cần được quan tâm đặc biệt, nhưng không vì thế mà coi nhẹ căn tính và trách nhiệm đặc thù của gia đình. Gia đình là sự phong phú đối với đôi vợ chồng, là thiện ích không thể thay thế được đối với con cái, là nền tảng không thể thiếu được của xã hội, là cộng đồng sinh tử đối với hành trình của giáo hội. Với các linh mục, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ như sau. Các linh mục thân mến, do hồng ân anh em đã được nhận lãnh trong bí tích truyền chức và trong tư cách là mục tử, anh em được kêu gọi phục vụ cộng đoàn giáo hội là gia đình của các gia đình, và yêu thương mỗi người với con tim tận tụy, liên lỉ và trung thành. Anh em là dấu chỉ sinh động gợi lại Chúa Giêsu Kitô, vị mục tử nhân lành duy nhất. Anh em hãy trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, phù hợp với lối sống của Chúa qua việc phục vụ toàn diện và trọn vẹn cho Chúa như sự độc thân đã biểu lộ điều ấy. Cả linh mục cũng có một chiều kích phu phụ, đó là hoàn toàn đồng cảm với trái tim của Chúa Kitô, vị hôn phu, đấng ban sự sống cho giáo hội hôn thê của Ngài. Hãy vun trồng cuộc sống thân mật với lời Chúa là ánh sáng chỉ đường cho anh em. Việc trung thành cử hành thánh lễ hàng ngày là nơi mà anh em kín múc sức mạnh để hiến thân mỗi ngày trong sứ vụ và liên tục sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính Ngài là nơi ở và là gia sản của anh em. Anh em cần làm chứng về điều đó cho các gia đình và cho mỗi người mà Chúa đặt trên đường đời của anh em, cả trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Anh em hãy khuyến các đôi vợ chồng chia sẻ trách nhiệm giáo dục của họ, giúp họ liên tục canh tân ơn thánh hôn nhân của họ. Hãy giúp gia đình giữ vai trò chính trong hoạt động mục vụ. Hãy cởi mở hiếu khách và từ bi, cả với những người gặp khó khăn nhiều trong việc chu toàn các nghĩa vụ đã cam kết khi kết hôn và với những người lỗi các nghĩa vụ ấy. Hướng về các gia đình, Đức Thánh Cha đã khuyến khích họ như sau. Hỡi các đôi vợ chồng quý mến, hôn nhân của anh chị em ăn rễ sâu trong xác tín Thiên Chúa là tình yêu, và theo Chúa Kitô có nghĩa là ở lại trong tình yêu. Sự kết hợp của anh chị em, như Thánh Phaolô đã dạy, là dấu chỉ bí tích tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội. Tình yêu tới mức tột đỉnh trên thánh giá và được biểu hiện và thực thi trong thánh thể. Mầu nhiệm thánh thể ngày càng ảnh hưởng sâu xa hơn trong đời sống hàng ngày của anh chị em. Hãy lấy hứng và sức mạnh từ bí tích này để sống quan hệ vợ chồng của anh chị em và thi hành sứ mạng giáo dục mà anh chị em được kêu gọi chu toàn. Hãy xây dựng gia đình của anh chị em trong sự hiệp nhất, là hồng ân đến từ trời cao và nuôi dưỡng sự dấn thân của anh chị em trong giáo hội và thăng tiến một thế giới công bằng và huynh đệ. Hãy yêu mến các linh mục của anh em, quý chuộng sự phục vụ quảng đại của các linh mục. Hãy biết chịu đựng những giới hạn của các ngài, nhưng không bao giờ quên yêu cầu các ngài phải là những thừa tác viên gương mẫu nơi anh em, nói với anh em về Thiên Chúa và dẫn anh chị em về với ngài. Tình huynh đệ của anh chị em là một trợ lực tinh thần quý giá cho các linh mục trong những thử thách của cuộc sống. Và Đức Thánh Cha đã kết thúc bài diễn văn của ngài với những lời khích lệ chung cho cả hai bậc sống như sau. Các linh mục và các đôi vợ chồng quý mến, anh chị em hãy luôn luôn biết tìm thấy trong thánh lễ sức mạnh để sống sự thuộc về Chúa Kitô và giáo hội của Chúa trong sự tha thứ, hiến thân cho nhau và trong niềm biết ơn. Hoạt động hàng ngày của anh chị em hãy bắt nguồn và có trung tâm trong sự hiệp thông bí tích để tất cả được làm vì danh Chúa Kitô. Như thế, hy tế tình yêu của Chúa Kitô sẽ biến đổi anh chị em, đến độ làm cho anh chị em trở thành một thân thể và một tinh thần trong Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài đoạn trích có ý nghĩa từ bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ chung các gia đình và các linh mục trong chuyến viếng thăm Chúa Nhật vừa qua của Đức Thánh Cha tại Ancona. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc cử hành thánh thể trong sách Truyền thống các tông đồ do Thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ ba. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc tinh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ Roma được lấy từ sách này. Hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách Truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ ba, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách Truyền thống các tông đồ, chúng ta có ba chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tân, Thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tân Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ hai. Bản văn của sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau. Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục, vì Giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô. Rồi trên chén rượu có pha nước như hình ảnh của máu cho tất cả những ai tin vào ngài. Sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. Rồi Đức Giám Mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói: "Đây là bánh bể trời trong Chúa Giêsu Kitô." Người rước lễ thưa lại: "Amen." Nếu các linh mục không đủ, thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau. Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói: "Trong Thiên Chúa Cha toàn năng", và người uống đáp lại: "Amen", và thêm: "Và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo hội." Người uống cũng đáp lại: "Amen", và cứ thế cho mọi người. Ở đây chúng ta ghi nhận trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong cựu ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào Giáo hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng Giáo hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay Giáo hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. Sách Truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chủ nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. Đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Ippolito đã nói như sau: "Vào ngày Chủ nhật, vị giám mục, nếu có thể, thì chính Ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa, và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác, thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục." Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của giáo hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai số 41 và 42 đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. Các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ, luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể, thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói về môi trường và khoa học công nghệ. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về môi trường theo quan điểm của học thuyết xã hội công giáo về việc chia sẻ của cải. Trước hết, chúng ta nói về môi trường và các lĩnh vực kinh tế xã hội. Giáo hội mời gọi các nhà khoa học và kỹ thuật tham gia vào lĩnh vực công nghệ sinh học, hãy tìm ra một giải pháp tốt nhất cho các vấn đề nghiêm trọng và khẩn cấp là việc cung cấp lương thực và chăm sóc sức khỏe cho con người. Thật vậy, hoạt động của các nhà công nghệ sinh học có liên quan đến các tài nguyên thuộc về di sản của nhân loại và cũng được dành cho các thế hệ tương lai. Đối với các tín hữu, hoạt động công nghệ sinh học còn liên quan đến quà tặng đã được tạo hóa trao ban và phó thác cho trí khôn cũng như tự do của con người. Qua diễn văn gửi Giáo hoàng Học viện năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đặt hy vọng vào các nhà khoa học khi khuyến khích họ sử dụng hết khả năng và sự nhiệt tình trong việc nghiên cứu khoa học, thì luôn tuân theo sự hướng dẫn của một lương tâm trong sáng và trung thực. Các chủ doanh nghiệp và các giám đốc của các cơ quan công cộng tham gia vào việc nghiên cứu, sản xuất và mua bán các sản phẩm làm ra từ công nghệ sinh học mới, cần quan tâm đến công ích và tìm kiếm lợi nhuận cách chính đáng. Mọi hoạt động kinh tế, cung cấp lương thực, thuốc men, chăm sóc sức khỏe và môi trường, v.v. đều phải tuân theo nguyên tắc công ích nói trên. Cụ thể, các chủ doanh nghiệp cũng như các giám đốc của các cơ quan công cộng tham gia nghiên cứu khoa học sẽ hướng dẫn các bước tiến triển của công nghệ sinh học để đạt được mục tiêu tốt đẹp là chống lại nghèo đói, chống lại bệnh tật, bảo vệ sinh thái như là gia sản chung của mọi người. Các nhà chính trị, lập pháp và quản lý hành chính phải chịu trách nhiệm về việc đánh giá các lợi ích và rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng công nghệ sinh học. Chính quyền cũng phải tạo điều kiện để cho công luận được thông tin đúng đắn, đưa ra những quyết định phù hợp nhất với công ích. Các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực thông tin cũng có nhiệm vụ quan trọng, cần phải thi hành cách thận trọng và khách quan. Bởi lẽ, xã hội chờ đợi những thông tin đầy đủ và khách quan có thể giúp các công dân có được một dư luận đúng đắn về các sản phẩm của công nghệ sinh học, để họ có thể sử dụng sản phẩm ấy một cách thích hợp với cuộc sống và nhân phẩm của mình. Thứ hai, chúng ta nói về môi trường và việc chia sẻ của cải. Giáo huấn xã hội công giáo nhắc lại rằng, của cải trên trái đất là do Thiên Chúa tạo thành để mọi người sử dụng một cách khôn ngoan và liêm chính. Do đó, hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 69 và thông điệp Populorum Progressio số 22 lý giải rằng, của cải của thiên nhiên phải được chia sẻ một cách công bằng, phù hợp với công lý và bác ái, sao cho phù hợp với trật tự tạo thành. Các vấn đề sinh thái hiện nay đã mang chiều hướng toàn cầu và chỉ có thể được giải quyết cách hữu hiệu thông qua sự hợp tác quốc tế, bảo đảm cho có sự phối hợp rộng rãi hơn trong việc sử dụng các tài nguyên của địa cầu. Theo nguyên tắc của cải dành cho hết mọi người, chúng ta có thể giải quyết cuộc khủng hoảng môi trường và sự nghèo đói với định hướng văn hóa và luân lý căn bản. Khủng hoảng môi trường hiện nay có tác động lớn đến những người nghèo khổ vì họ phải sống trong vùng đất đang bị xói mòn hoặc sa mạc hóa, hoặc họ bị lôi kéo vào các cuộc xung đột vũ trang, bị cưỡng bách nhập cư, không có phương tiện công nghệ và kinh tế bảo vệ họ khỏi những thiên tai. Mỗi khi cần giúp những người nghèo khổ này tái định cư, nhà nước hoặc các tổ chức xã hội cần cho họ biết trước các thông tin cần thiết và được quyền lựa chọn nơi ăn ở tương xứng. Bên cạnh đó, thế giới cũng cần quan tâm đến các quốc gia phải chịu thiệt thòi do những quy luật thương mại quốc tế bất công, những quốc gia khan hiếm hàng hóa chủ lực lại bị gánh nặng nợ nước ngoài đè bẹp, khiến cho họ có nguy cơ phải khai thác cật lực và thái quá những tài nguyên hạn hẹp của môi trường. Giữa sự phát triển của các nước nghèo nhất, sự thay đổi dân số và việc sử dụng bền vững môi trường có một mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phải thông qua đó để bảo vệ phẩm giá con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis số 25 vẫn nhìn nhận rằng việc tăng trưởng dân số là điều hoàn toàn thích hợp với sự phát triển toàn diện và được chia sẻ cho hết mọi người, vì thông điệp đã cảnh báo việc giảm sút tỷ lệ sinh sản gây ảnh hưởng tới độ tuổi trung bình của dân số, thậm chí không thể đổi mới dân số về mặt sinh học. Thế nên, mỗi khi bàn về chính sách dân số, chúng ta phải luôn nhớ đến sự phát triển thực tế và theo dự kiến của các quốc gia và các vùng. Theo ý kiến của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bày tỏ trong thư gửi ông Nafis Sadiq, Tổng Thư ký Hội nghị Quốc tế về Dân số và Sự Phát triển năm 1994, thì sự phát triển toàn diện phải hướng tới lợi ích thật của mỗi người và của con người toàn diện. Nguyên tắc mục tiêu phổ quát của của cải cũng được áp dụng cho tài nguyên nước mà Thánh Kinh gọi là biểu tượng của sự thanh tẩy và sự sống. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải trong thông điệp gửi Đức Hồng Y Gerando Magella Agnello năm 2004 là ơn Chúa ban, nước là thành phần cơ bản tối cần thiết đối với việc sống còn. Vì thế, ai cũng có quyền đối với nước. Do vậy, việc sử dụng nước và những dịch vụ liên quan đến nước phải thỏa mãn nhu cầu của hết mọi người, nhất là những người nghèo đói. Muốn thế, Đức Thánh Cha đã khuyên nhủ chúng ta trong thông điệp nói trên rằng, cần phải đặt mình trong bối cảnh cụ thể để lập ra những tiêu chuẩn luân lý được đặt nền tảng chính xác trên giá trị của sự sống và tôn trọng các quyền lợi và phẩm giá của mọi người. Quyền có nước được đặt trên nền tảng là phẩm giá con người, vì không có nước, sự sống sẽ bị đe dọa. Thế nên, quyền có nước uống an toàn là quyền của mọi người trên thế giới và là quyền không thể chuyển nhượng. Thứ ba, chúng ta nói về những lối sống mới. Những vấn đề sinh thái nghiêm trọng đòi hỏi mọi người phải thay đổi cách suy nghĩ để tiến tới những lối sống mới tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã diễn tả về những lối sống mới này qua thông điệp Centesimus Annus số 36 như sau. Theo những lối sống này, việc tìm kiếm chân thiện mỹ và hiệp thông với người khác vì công ích sẽ là những nhân tố quyết định cho những việc lựa chọn để tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư. Những người theo lối sống mới này sẽ xây dựng những đức tính thanh đạm, điều độ và tự chủ theo mức độ cá nhân cũng như xã hội. Như thế, người ta cố gắng loại trừ tư tưởng duy tiêu thụ, đồng thời xúc tiến các hình thức sản xuất nông nghiệp và công nghiệp mà biết tôn trọng trật tự sáng tạo và thỏa mãn các nhu cầu căn bản của con người. Khi mỗi người nhận thức lại sự lệ thuộc hỗ tương với người khác, họ sẽ cùng cộng tác với nhau bảo vệ môi trường sinh thái, hỗ trợ nhau ngăn chặn đến mức tối đa các nguy cơ thảm họa thiên nhiên xảy ra cho các dân tộc và các lãnh thổ. Như thế, vấn đề sinh thái phải trở thành động cơ mạnh mẽ thúc đẩy mọi người liên đới thực sự với nhau trên phạm vi toàn cầu. Thế giới tự nhiên mặc khải mầu nhiệm một Thiên Chúa sáng tạo và bảo vệ công trình sáng tạo. Do đó, khi con người xử sự tốt đẹp với các thụ tạo là thể hiện thái độ biết ơn và quý trọng đối với Thiên Chúa tạo thành. Nếu để thiên nhiên tách khỏi mối quan hệ với Thiên Chúa, thiên nhiên sẽ bị tước mất ý nghĩa sâu xa của nó và trở nên nghèo nàn. Ngược lại, nếu chúng ta tái khám phá thiên nhiên trong ý nghĩa là thụ tạo, thì chúng ta có thể thiết lập những mối liên hệ chính đáng với thiên nhiên, hiểu được các ý nghĩa phong phú và tượng trưng của thiên nhiên, đi vào lĩnh vực huyền nhiệm của thiên nhiên. Từ đó, con người bước đi trên con đường đến với Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất. Thật vậy, thế giới xuất hiện trước mắt con người như một bằng chứng về Thiên Chúa, là nơi bày tỏ quyền năng sáng tạo, an bài và cứu chuộc của người. Quý vị và các bạn thân mến, với bài Môi trường và việc chia sẻ của cải theo học thuyết xã hội công giáo, chúng tôi xin kết thúc loạt bài nói về môi trường tại đây. Bắt đầu từ bài tới, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn loạt bài về hòa bình theo quan điểm của học thuyết xã hội công giáo. Kính mong quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chân dừng hân hoan vui sướng chưa tôn nhang ngài con vang hát vì Chúa tình chung đến muôn đời, Chúa tình chung ngàn đời, vì Chúa tình chung đến muôn đời, người tận chung mãi mãi.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, một hôm, sự thật và dối trá gặp nhau tại một ngã ba đường, hai bên trao đổi với nhau về cuộc sống. Với bộ quần áo xộc xếch, gương mặt bẩn thỉu, sự thật tâm sự rằng, cuộc sống của tôi ngày càng bi đát, đã ba ngày nay tôi không có một hạt cơm, nơi nào tôi đến thì nơi đó tôi cũng như bạn bè của tôi đều gặp rắc rối. Nếu cứ thế này, tôi không biết phải đi về đâu. Với cái nhìn đắc chí, sự dối trá liền lên lớp. Anh đừng than thân trách phận làm gì. Nào, hãy đi theo tôi, anh sẽ được ăn sung mặc sướng. Họ dắt nhau vào phòng ăn của một khách sạn sang trọng. Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người đều lui về phòng mình. Nhưng sự dối trá vẫn chưa chịu trả tiền. Hắn nài nỉ sự thật ngồi nán lại. Vừa thấy một nhân viên khách sạn đi qua, hắn đập bàn và la lớn. Tôi đã trả tiền cho một người hầu bàn lâu lắm rồi, chừng nào các ông mới mang tiền thối lại cho tôi? Nhân viên liền đi tìm người hầu bàn để hỏi chuyện. Người hầu bàn cho biết anh ta không hề nhận bất cứ đồng bạc nào. Sau một hồi cãi cọ, sự dối trá mới rút tiền ra trả và nói lớn. Thôi được, tôi trả thêm tiền một lần nữa đây, mang lại tiền thối cho tôi gấp. Sợ bị mất mặt và gây tiếng xấu cho khách sạn, người nhân viên khách sạn không chịu nhận tiền, nhưng đi tìm người hầu bàn để khiển trách. Người hầu bàn thề thốt rằng mình không hề nhận tiền, nhưng chẳng ai chịu tin. Anh chỉ biết giơ tay lên trời mà kêu than rằng, hỡi sự thật đáng thương, ngươi còn đó hay đã chết rồi? Nghe thế, sự thật nhìn người hầu bàn và cố gắng thét lên. Ta vẫn còn sống đây, nhưng đã 3 ngày ta không có hạt cơm trong bụng. Giờ đây miệng ta bị lấp đầy, ta không thể nói được. Ngươi phải tự tranh đấu cho mình, lưỡi ta đã bị cột lại rồi. Sự thật cố gắng nói thật lớn, nhưng người hầu bàn vẫn không nghe thấy gì. Khi hai người ra khỏi khách sạn, sự dối trá cười nói nắc nẻ và nói với sự thật. Ngươi đã phục tài ta chưa? Nhưng sự thật trả lời. Ta thà chết đói, còn hơn làm điều dối trá như ngươi. Từ đó, hai người vĩnh viễn chia tay nhau. Quý vị và các bạn thân mến! Có lẽ chưa bao giờ trong xã hội Việt Nam, vấn đề lương tâm, sự trung thực được các nhà đạo đức, các nhà giáo dục quan tâm và đồng loạt lên tiếng như hiện nay. Nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam tuy nhẹ nhàng nhưng sâu sắc khi cho rằng, trong xã hội hiện nay, đôi khi nhu cầu sinh sống và phát triển đã kéo theo những hệ lụy làm cho lương tâm con người bị sai lệch hoặc bị mất phương hướng. Cố thạc sĩ xã hội học Nguyễn Thị Oanh đã thốt lên đầy trăn trở và thao thức khi nói về nền giáo dục tại Việt Nam như sau. Đó là một nền giáo dục từ thế hệ này sang thế hệ khác, không nhấn mạnh đủ đến đạo đức của con người mà tính trung thực là cái trục. Và giáo sư Hoàng Tụy, một nhà giáo đầy tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của nước nhà, thì chua chát nhận định rằng, sự dối trá đang có nguy cơ trở thành nỗi nhục, trong khi truyền thống dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc giả dối. Ngành giáo dục không thể là ngành giả dối. Nhưng rõ ràng, chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự giả dối đã thành thói quen, được xã hội mặc nhiên chấp nhận vì mọi người phải tự nói dối nhau để sống. Chúng ta sống trên những thành tích dối, những báo cáo không trung thực, những sự làm giàu bất chính, những sản phẩm, hàng hóa không đúng với lời giới thiệu về chất lượng của nó. Ngay cả con người thì những danh vị không phản ảnh đúng với thực chất năng lực của người sở hữu nó. Nghĩa là sự giả dối len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Người ta sống chung một cách hòa bình với sự giả dối, bởi lẽ điều đó mang lại cho họ nhiều lợi ích trước mắt, như danh vọng, chức vụ, tiền tài và có khi là sự an toàn trong cuộc sống. Và dĩ nhiên, khi sự dối trá lên ngôi, mọi giá trị sống bị đảo lộn, thì lòng trung thực, sự thật đã trở thành điều xa xỉ và dường như không còn được tôn vinh, không còn có chỗ đứng trong cuộc sống của con người, giống như nhân vật sự thật trong câu chuyện đã bị đói khát, rách rưới, trong khi nhân vật giả dối có thể sống no đủ, giàu sang. Tuy nhiên, như câu trả lời đầy khẳng khái của sự thật rằng, ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi. Cũng vậy, chúng ta cũng phải lội ngược dòng. Phải biết nói không với sự dối trá để giữ lương tâm ngay thẳng trong một xã hội có quá nhiều sự giả dối, cho dù phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế, thư của các giám mục Việt Nam đã nhắc nhở, một trong những điều cấp thiết người Công giáo phải nêu gương là tìm hiểu giá trị của lương tâm và thực hành theo tiếng nói lương tâm của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rèn luyện cho mình một lương tâm ngay chính trước những ảnh hưởng của những đổi thay của xã hội chúng con đang sống. xin cho chúng con luôn ý thức rằng phẩm giá của mình là quà tặng của Thiên Chúa, để chúng con sống đúng với giá trị thiêng liêng của hai chữ con người, mà một trong những giá trị đó chính là lòng trung thực và biết tôn trọng sự thật. Vì Chúa cũng đã nói rằng sự thật sẽ giải phóng các con. Amen.
Nhờ Chúa, trên tình yêu Chúa, đời sống chúng con tự do.
Nhờ Chúa, trên tình yêu Chúa, đời sống chúng con tự do. Lòng bao tin yêu vui bước trước tôn nhan Ngài, con vang hát vì Chúa tin chung đến muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tin chung mãi
mãi. Đường dẫn dắt về với Chúa nào, đi trong tình ta.
Đường dẫn dắt về với Chúa, nghèo vui đi trong bình an.
Niềm vui muôn dân con tiến bước lên gieo mời chung câu hát.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Vì Chúa tin chung đến.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.